hôm ấy là về chỗ nhà thơ Hiếu Loan, tính theo cái ngày âm lịch là ngày mùng 2 tháng 2. Thế thì con ông Hiếu Loan nó mới mời một số anh em văn nghệ sĩ về. Thì nó bảo là cháu chỉ mời được ít thôi vì là chúng cháu cũng không muốn làm nó to. Thế và hai nữa là đây là mời một số các chú là những cái người mà bố cháu cũng yêu quý là lúc còn sống. Có mấy anh em đi về thôi mà. Thì còn gặp anh em ở địa phương. Tôi cũng nghe nói bà có Hội Nhà văn Việt Nam có cử đoàn về, nhưng mà phải sớm, xong rồi họ ra mộ Tháp Hương thì họ đi, chứ họ không ngồi với gia đình, cũng không dự bữa cơm trưa. Thế thì chúng tôi mà ở thơ thế cũng được.
Thưa nhà văn, có người gọi nhà thơ Hữu Loan là thi sĩ của màu tím hoa sim, tím chiều hoang biển biệt. Cá nhân nhà văn thì nhà văn gọi nhà thơ Hữu Loan một nhân cách vuông chành chạch.
Xin trao đổi với anh Việt Hùng, thì ý anh vừa đặt ra, tức là một cái người làm văn chương thành công ấy, thì có nhiều cách để gọi. Thì theo góc độ của những cái người đọc những tác phẩm của nhà thơ hoặc nhà văn đó và cảm nhận của họ. Nhà thơ Hiếu Loan thành công nổi tiếng màu tím hoa sim. Có nhiều người gọi ông bằng cái tên ông màu tím hoa sim. Thế còn tôi cũng như một số anh em thì gọi ông ấy bằng cái tên một nhân cách vuông chành chạch. Cái vuông chành chạch, một cái hình dung từ xưa với cái tiếng cổ của ta đấy, vuông nhưng lại vuông chành chạch, tức là nó vuông lắm, là vuông chành chạch. Đấy là cái tiếng, một cái từ cổ mà ông Hiếu Loan ông đã dùng trong anh em làm văn chương. Nói chung những người đấy đi vào lĩnh vực văn học nghệ thuật, đây là nó cái lĩnh vực của tài, trật trời cũ. Cái tài thì đánh giá thì nó vô chừng. Thế nhưng mà cái thuộc nhau ấy thì lại ở nhân cách của cái người cầm bút ấy. Muốn có một tác phẩm lớn thì phải có một nhân cách lớn. Có nhân cách Nguyễn Trãi thì mới có các thơ Nguyễn Trãi. Có nhân cách Nguyễn Bình Khiêm thì mới có thơ Nguyễn Bình Khiêm. Thế ở cái đất nước ta hiện nay đấy, cái việc người mà giữ được nhân cách ấy thì không nhiều. Cái thời hiện tại này nó cũng phức tạp lắm. Tất nhiên là thời nào cũng có phức tạp của nó. Như chúng tôi đã từng trải trong cái đất nước Việt Nam thực hiện cái độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản đó. Tôi rất muốn rằng là các anh nghe lời, còn người nào giữ được cái cá tính, cái nét riêng của mình thì vất vả lắm. Cũng là nhiều người cũng thu chột đi. Chúng tôi nhìn ở nhà thơ Hữu Loan ấy thì chúng tôi nổi lên cái tính đó, cái nhân cách đó. Ông ấy đã làm cái gì, cái rung động của ông là rung động thật của ông ấy, chứ không phải là vờ vịt viết rung động của người khác hay là rung động của phong trào. Ông ấy không có làm như thế.
Để chờ ngược dòng thời gian, người ta còn nhớ một câu nói mà ông đã nói với vợ và các con của ông là: thôi thì bà và các con chịu khổ để cho tôi được sống lương thiện.
À, được sống lương thiện.
Vâng.
Nó là khổ như thế này ạ. Cái áp lực của chính quyền ấy, đối với những người mà họ không ứng ấy, thì họ gây cái áp lực về kinh tế. Áp lực với vợ, áp lực với con. Con đi học mà bố mà lại mang là nhân văn giai phẩm thì xin học khó lắm. Kể cả đi làm cũng khó có nơi nào nó chấp nhận. Bà vợ muốn đi chợ bán hàng để kiếm tiền nuôi chồng với con cũng bị gây khó khăn. Thế cho nên rằng cái áp lực ấy của vợ con ấy, nó làm cho các nhà văn hay nhà thơ muốn giữ được cái nhân cách của mình rất khổ tâm. Cho nên là ông ấy nói câu đó, tôi cho là một cái nói rất thật đấy. Là mong bà và con thông cảm cho, đừng có trách cứ ông về cái chuyện đó, để cho ông ấy được làm người lương thiện. Cái câu xót xa lắm.
Nhưng mà thưa nhà văn Hoàng Tiến,
chính thế lại càng quý.
Những điều mà nhà thơ Hữu Loan nói là cách đây 55 năm, tức là hơn nửa thế kỷ rồi, mà sao dư luận vẫn cảm thấy như vẫn hiện hữu đâu đây ạ?
Vâng, tức là cái chuyện ấy của nhà thơ Hữu Loan nói cách đây đã lâu, nhưng mà cái sự tiến bộ như thế chậm lắm. Chúng tôi bây giờ đây này, những anh em có những ý kiến khác về văn học, khác về nhận định một cuốn sách, phát biểu cũng không phải được thoải mái với mình đâu. Thế nhưng bây giờ là nói những ý kiến nữa về mặt xã hội, nhiều công dân muốn tham gia và xây dựng đất nước đi hướng nào, vân vân, vấn đề dân chủ, vấn đề nhân quyền, vân vân, nhất là những ai tham gia vấn đề dân chủ và nhân quyền thì vừa bị đẩy sang vấn đề chính trị, nghĩa là những nhân vật này, những con người này là có hại, bị nói là đấy là những bọn phản động nước.